This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài nghe 600 AM và làm việc với Tuyền ngày hôm nay.
Hôm nay trời nóng quá, chú khỏe không chú? Hôm nay chú có đi ra ngoài buổi sáng hay không?
Đi hồi 8:30 tới giờ mới về nãy giờ.
Dạ, trời nắng quá chú hả?
Đâu có gì đâu, mình dân Texas mà trời nắng thì mình giống như mấy người ở bên sa mạc Ả Rập nó trời cát cả.
Ông chú, mình phải thật sự là biết nó nóng quá luôn á chú. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố, trên xa lộ, trên đường đi, quý vị gặp những rắc rối về những tích cực, những luật giao thông, hoặc là ở chung với hàng xóm có những cái vấn đề gì đó liên quan đến an ninh cuộc sống, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát, nhiều năm trong ngành bên biện lý tòa, rồi bây giờ là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Houghton City, thì chắc chắn rằng chú sẽ có rất là nhiều những kinh nghiệm và hiểu biết để mà chia sẻ, hướng dẫn quý vị. Đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 214-341-5943. Tuyền sẽ sẵn sàng đón điện thoại khi quý vị gọi vào nhé. Và đầu chương trình thì trở lại với chú. Chú có những gì cập nhật nhắc nhở quý thính giả, như Tuyền mời chú ạ?
Trước hết là quý vị biết cái mùa hè nó tới. Cái quan trọng mà tôi cần nhắc nhở ở đây là vấn đề có nước để trên xe. Quý vị biết ha, năm nào cũng cái mùa này quý vị cũng có cái nghe thông báo là vừa mấy người chở mấy em bé tới vừa trẻ quên, hình như năm rồi có như Tiền có cái cậu mà quên đứa con ở trên cái xe rồi mất á, ở gia đình hay là năm trước gì đó.
Dạ, có nghe.
Thì quý vị phải nhớ là cái trời nóng như vậy, mình đi ra ngoài mà không có cái dù che, cái nón đội mình đã khó chịu rồi, mai là có gió thổi. Còn nếu ngồi trong xe đó, nhiệt độ nó có thể tăng lên gấp bội. Do đó trong vòng chỉ 10 phút thôi là đứa bé hoặc là những em bé mà không thể mở cửa ra được có thể chết ngay bất cứ lúc nào.
Yeah.
Do đó, cái quan trọng nhất mà nếu quý vị có nhiều em chở đến trường học, khi lên xe 4 đứa, nhìn đếm đủ 4 đứa, phải về mình phải đếm. Đừng có bao giờ tin tưởng rằng là ô cái này chuyện tôi làm mấy chục năm rồi nhắc gì mấy chuyện này. Quý vị có mấy chuyện người ta nhắc cả đời vẫn có người xảy ra với những cái trường hợp như vậy. Do đó quý vị nhớ nha, mùa nắng nóng này coi chừng trẻ em, để trẻ em trên xe, hoặc là thêm một cái nữa là ví dụ như chạy vô mua gói hành, gói tỏi, hoặc là mua bình sữa bồng em theo thì không biết làm sao cả, để đứa nhỏ ngồi trên xe. Nếu để quý nhỏ lên xe mà quý vị có cái máy lạnh mà cái loại chìa khóa mà loại mới đó như thế, thì mà quý vị có thể lắp lại được thì cái chuyện đó còn chăm chế phải không để ý. Nhưng mà nhớ rằng quý vị đừng nên làm như thế. Và nếu những người nào đi ngang chiếc xe thấy đứa nhỏ mà giờ xe quá nóng mà giống như là người ta quên đi đó, thì hãy gọi cấp cứu ngay tại chỗ để giúp đỡ đứa bé.
Như Tuyền thấy tốt hơn hết là thôi mình cứ mang trẻ con đi theo đi. Nhiều cô không có ai để gửi, như Tuyền vẫn thấy là bỏ trong cái ca xích rồi mang đi chợ được. Trời đông cũng như là trời lạnh, thì cũng phải cố gắng, còn để ở ngoài một mình thì không có sự để ý của người lớn tuổi, người lớn hơn thì rất là nguy hiểm. Mà nếu mà để xe mà bật máy lạnh như thế, đôi lúc trẻ con mà những đứa bé trong car seat thì không nên rồi, mà những đứa trẻ khác mà nó ở cái độ tuổi thấy máy, đôi lúc nó lại thấy máy chìa khóa xe xe chạy rồi cũng không có, có rất là nguy hiểm. Cho nên đằng nào nguy hiểm hết, tôi hơn hết là không nên để con ở trong xe một mình. Như Tuyền thấy cái đó là an toàn nhất. Và
tại vì đối với xe tự động thì nếu mà không có chìa khóa, kéo cần lái, vừa kéo cần cái cần số là tự động tắt, không chạy được thì nó còn đỡ hơn. Còn mấy cái có chìa khóa là cái gì không bao giờ để xe đứa nhỏ leo là được. Ở đây là nói ví dụ như quý vị nè, không bồng chắc em gì vô đó, mà quý vị bỏ nó ngồi ngoài đó rồi tắt máy, cái chuyện mà mấy đứa nhỏ có thể chết trong vòng hoặc là chịu trong vòng 5-10 phút trong thời gian.
Mà mang bố mẹ già đi đâu trong trường hợp này cũng vậy, quý vị cũng nên đổ xăng trước đi, lúc nào cũng đầy bình xăng. Khi mà chở trẻ con với người già thì mình rất là ngại dừng lại để mà đổ xăng, vì khi mà đổ xăng thì thường các cây xăng cũng hay đề cái bảng nhắc nhở, cũng khuyên là mình phải ở ngoài xe khi mình đổ xăng, để có gì thì cũng an toàn hơn là mình ở trong xe. Tại vì cũng có những vụ là dễ dàng cháy, thì mình sẽ không, lúc đó mình không kịp mở cửa để mang người nhà mình ra ngoài. Nên kinh nghiệm của Tuyền hồi đó chăm mẹ đó là lúc nào xe cũng phải đổ xăng trước khi mẹ lên xe hết đó, không bao giờ dừng lại giữa đường để mà đổ xăng khi có mẹ trên xe hết.
Quý vị cũng nhớ nhiều khi mình chạy trong cái con đường xa lộ đó, hoặc là đường dài đó, tất cả các thành phố hiện nay cái công trình hoặc là xây dựng rất là nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có một cái tai nạn mà nó nằm ở trước mình, mà nó chặn hết traffic, mà nếu xe không đầy đủ xăng mình ngồi trên cố tình mà mở cửa xuống thì ngay cả mình cũng có thể bị xử chết.
Dạ đúng rồi chú, cảm ơn chú nhắc nhở bà con của mình như vậy. Tại vì traffic thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không biết được quý vị. Và xin nhắc lại số điện thoại của chương trình để quý vị có thể gọi vào nhé: 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang đến với quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Quý vị gọi vào, Như Tuyền tại phòng vi âm sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay nha. Chúng ta có thời giờ từ bây giờ cho đến 2:50, nhưng mà Như Tuyền sẽ dừng lại khoảng giữa chương trình cho phần giới thiệu thương mại, nên quý thính giả có thể bắt đầu gọi vào nhé. Và chắc là chú cũng có nhiều điều muốn chia sẻ lắm, con mời chú, nếu mà thính giả gọi vào thì Như Tuyền xin phép ngắt lời chú nha.
Quý vị biết, nói về cái mùa hè sắp tới ở Texas là một trong những cái tiểu bang rất là quan trọng trong vấn đề cái hơi nóng. Thì đa số quý vị thường thường đi ra ngoài quên mạng hoặc là trên online mua mấy cái hồ tắm bằng ni lông đó, như thế. Quý vị nhớ kỹ rằng không phải cái hồ thiệt sâu thì đứa nhỏ nó không có bể thể và chết chìm đâu. Có nhiều đứa nó có thể đi đứng vững vàng, nhưng mà một cái hồ mà chỉ là nước chưa tới đầu gối nó có thể ụp mặt xuống dưới mà nó chết. Thì chuyện nó xảy ra chẳng hạn như em bé vừa bước chân vô hồ thì thay vì bước chân vô đó là hụt cái giò cái mạch đập xuống, thì đập xuống đất một cái rồi á là bắt đầu tá hỏa tâm tinh thì hít nước vô bụng. Thành ra ngay cả hồi xưa tôi dẫn mấy đứa em Phật tử đi tắm biển đó, nước chưa tới cái đầu gối nữa, mà cái một em huynh trưởng, tôi bây giờ nói huynh trưởng cũng 4-5-7 đứa con rồi, lật ngửa vậy thôi thì bỗng dưng uống nước một cái là ngọt luôn tại chỗ. Thành ra phải bồng vô hô hấp nhân tạo để cho nước phun ra. Do đó quý vị nhớ kỹ, mùa hè này quý vị mua bất cứ cái hồ tắm nào ở cao á, lúc nào cũng không bao giờ cặp mắt mình rời khỏi đứa bé ở trong nhà, nhất là quý vị hiện tại quý vị có giữ con của người ta. Khi mà tôi nói chỉ giữ con ta, sẵn đây nói luôn cho quý vị, tôi đã biết hiện tại bây giờ có một số quý vị vừa giữ con nít mà vừa nấu ăn trong nhà rồi chiên bánh đồ bán rồi đó. Quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị nên cẩn thận. Tiền thì ai cũng thích, mà quý vị mình kiếm tiền mà một cái cách mà quý vị làm như vậy là sai luật lệ. Là tại vì một khi cái giường trẻ, nhà có giữ trẻ, quý vị không có nên nấu ăn mà vừa bỏ đứa trẻ vừa làm chuyện buôn bán khác mà có dính dáng đến vấn đề mà lớn tuổi, cái gì phải cẩn thận. Một đứa trẻ dù nó làm cái gì đi mà khi gặp tai nạn rồi đó, thì dù chuyện không xảy ra cho quý vị thì cả đời mình cũng rất là ân hận như thế.
Dạ, chú cho con hỏi chỗ này, khi mà nhiều người giữ trẻ rồi kiếm thêm thu nhập bằng cách là nấu ăn thêm, thì chú căn dặn như vậy. Thế thì đối với những người mẹ, những người mẹ hoặc những người bà trong gia đình đi phải trông con, trông cháu ruột của mình, nhưng mà công việc trong nhà mình cũng phải nấu ăn vậy chú, thí dụ như là mình nấu một cái nồi bún hay cái gì đó mình cũng cần nhiều thì giờ, thì cái này nó cũng tương đương với những cái mà chú vừa nhắc nhở, thì nó có vẻ mâu thuẫn quá phải không chú?
Nó không phải mâu thuẫn đâu, cả hai cái mình giữ mấy đứa trẻ là mấy đứa, ví dụ mình có hai đứa cháu, mà hai đứa cháu nó cái tuổi ngồi coi tivi được thì ví dụ để cháu ngồi coi tivi, nhưng mà nếu nó còn nhỏ quá đó, ví dụ nhớ phải có cái hàng rào, chẳng hạn như nó có những cái đồ hàng rào mà chặn đứa trẻ đừng có vô trong nhà bếp đó như thế.
Yeah.
Đa số á, tại vì hầu như là đa số mọi người Việt Nam mình thích, ví dụ chiên cá thì cái chảo nào nó cũng có cái quai dài hết, phải không? Thì đứa nhỏ đó, mà khi mà bỗng dưng mà nó leo trèo được hay là cái cửa mở, thì thường mình đương làm một cái gì đó, thì nó có thể chụp cái đó và nó úp nhược mặt vô, rất là quan trọng.
Yeah.
Nếu có những đứa trẻ hoặc là khi gì nấu ăn á, thì thường nấu hai cái bếp trong, hai thường thường lò nó có bốn cái thì nấu hai cái trong nhiều hơn, đúng không ạ? Làm sao nghĩ rằng đứa bé này không có đụng được cái gì. Còn á, những em bé thí dụ như là nó nằm trong nôi nó cười đó, nhưng mà phải để như mặt trong lúc mình đứng nấu ăn mình dòm tới dùng với như chỗ cháu phải là mình nói mình ngồi vậy đó.
Dạ.
Nhưng mà nếu quý vị mà có một cái giường trẻ trong nhà thì đối với tôi á, thì vấn đề đó phải sửa soạn trước khi con người ta tới hay hơn là vừa nấu ăn vừa
thôi. Dạ. Tại vì khi mà mình trông trẻ như một cái công việc mình làm kia lấy tiền đó, thì cái trách nhiệm của mình với lại cái luật là mình phải tuân theo, rồi trách nhiệm của mình trong công việc đó là mình phải tuân theo cái luật một cách đúng phải không chú? Cho nên mới có những cái lớp là mình phải lấy cái license. Dạ. Để mà mình biết cách an toàn khi mà mình trông trẻ tại nhà đó. Như Tường chưa bao giờ trông trẻ bằng cách này nên không biết, cho nên sẵn chương trình này như Tường hỏi luôn. Cảm ơn chú rất là nhiều đã nhắc nhở bà con của mình. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách vẫn đang đến với quý vị nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nha. Bắt điện thoại lên và gọi ở số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Và trở lại với chú, con mời chú ạ.
À, thêm cái nữa là trong mấy chục cú điện thoại mà tôi trả lời từng rồi ở nhà đó, thì có những cái điện thoại gọi tôi nói là vẫn bị đòi tiền ở trên mạng, và có sự hâm dọa, cảnh sát bắt.
Dạ.
Mấy cái chuyện này thì đối với tôi nó cũ hơn cái đất này. Ví dụ một khi mà thấy những cái message đó, đầu tiên quý vị cúp ngay tại chỗ đi. Chỉ có trường hợp này có thể có là khi cảnh sát đưa ra những cái tiết cạch đó, ví dụ như thay vì đòi hoài không trả, đưa qua một cái văn phòng đặc biệt chuyên có lấy tiết cạch gì người ta, thì thường đây là những văn phòng luật sư. Thì nếu mà quý vị nhận được một cái lá thư nói là xin quý vị trả cái tiết cạch rồi đó, nó còn thiếu tòa bao nhiêu đó, thì đầu tiên đó, mình dùng cái số điện thoại đó mình lên mạng mình xét coi có đúng hay không. Tờ giấy thì chưa chắc là đúng, nhưng mà nếu cái địa chỉ ở ngoài bao thơ đề văn phòng luật sư số mấy có con đường tên chứ không phải là PO Box thì quý vị nên xét trước khi quý vị trả tiền. Khi nào quý vị mà nghi ngờ số điện thoại nào đó, thì quý vị nên bỏ số điện thoại đó lên mạng. Ví dụ như quý vị lớn tuổi không có xài điện thoại cái loại xịn mà để xét được á, điện thoại flip phone á, thì quý vị có thể kêu những người khác coi dùng cái số điện thoại này. Quý vị đừng nghe người ta anh nồ là nếu không trả tiền tôi bỏ tù vô khám, quý vị trả tiền là quý vị dính. Hiện tại bây giờ cái số tiền mà gạt của người ta đã lên không biết bao nhiêu tỷ mỗi năm. Do đó quý vị nhớ khi ai đòi tiền hay là ai hỏi những tin tức cá nhân mình, quý vị nên cẩn thận trước khi mình tiến tới cái sự mà trả lời những cái email hoặc là những cái điện thoại đó.
À, Như Tuyền xin được mời một vị thính giả trên đường dây, xin phép chú ạ. Hello.
Hello, phải em không chị?
À đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, chào chị Như Tuyền, chào chú Ẩn. Chú em tên Hiếu, ở Plano á, chị Như Tuyền.
Chào em.
Chú Ẩn, con xong rồi, con đi chạy xe xuống thành phố Watachi á, con bị cái tích kịch over đó chú Ẩn. Mà nó để là ngày 1 tháng 6 là con phải đóng, nhưng mà cái về cái tích kịch đó cái con để trong túi áo là cái con giặt đó bây giờ nó hư rồi chú Ẩn, rồi bây giờ con phải làm sao chú Ẩn?
Ok, anh biết thành phố nào không?
Ở Watachi chú Ẩn.
Watachi gọi Watachi Municipal Court, biết chữ đó không?
Dạ biết.
Ok, Municipal Court. Cái là chỗ đó chuyên môn lo tiếp gặp và cho biết tên tôi ngày đó tôi có bị cái đó. Thì xin ghi tôi làm mất cái tiếp gặp đó, nhưng mà bữa nay á, là 20 ngày rồi, 22 ngày.
Dạ.
Yeah. Anh cẩn thận là nó sẽ có một cái nó gọi là FTA tiếp gặp nữa. Tức là fail to appear. Tức là anh không chịu ra và anh không chịu gọi. Tại sao mấy chuyện này để tới giờ này vậy? Là không cái câu tôi hỏi. Bây giờ
mình
sẽ chờ tới giờ mình mới gọi.
Trên đó hả chú Ẩn?
Không, bị hồi 1 tây tháng 6 mà tới giờ này mới gọi hỏi là sao?
Dạ, tại con ráng con kiếm với chú Ẩn mà kiếm không được thì con cũng hơi quên đó chú Ẩn, nên là giờ con chẳng có
okay, bây giờ về đi ha. Watachi thì nó cũng xa, nó sẽ lên đó, gọi điện thoại vô Municipal Court rồi nói là tôi tên nó tên đó, tôi hôm đó có bị cái tiết gặp mà tôi quên. Hoặc là tôi giặt đồ á, nói giống như nó thiệt với ta. Thì bây giờ tôi phải làm sao? Ví dụ họ nói ok bây giờ cái tiết gạch đó tổng cộng là 250 mấy đồng. Đúng ra khi bị cái đó đó, thì một cái tiết gạch đó mà trong vòng 2 năm không có bị á, thì xin người ta đi học. Thì trên tòa án sẽ cho mình đi học. Còn nếu mà đã không trả tiết gạch rồi á, thì lúc nào nó cũng issue cái nó gọi là FTA, tức là fail to appear, tức là anh không có mặt sau 14 hay là 20 ngày nó quyết định. Thì cái tiết kiệm đó thường thường là 500 đồng, 400 mấy khoảng đó, thì nó cộng vô chung. Nhưng mà nếu trong trường hợp bị vậy đó, thì anh xin nói chuyện ngọt ngào với nó, nói là đây là cái mà tôi quên. Do đó tôi yêu cầu quý vị có thể giúp đỡ tôi bằng cách là làm như thế nào để tôi đừng bị trả cái tiết kiệm này, tại gia đình ca bài con cá rồi đủ thứ thì ngoài đó.
Dạ.
Người ta sẽ giải quyết. Còn nếu họ đồng ý, họ nói câu về, thôi thì giờ tôi bỏ cái tiết kiệm mà không ra tòa, thì bây giờ anh đồng ý đóng á, thì số tiền bao nhiêu? Thì nếu mà anh đồng ý đóng số tiền đó, thì thay vì mình đóng thì cái đó nó vô hồ sơ mình xin nó probation. Biết cái chữ đó không?
Dạ, không biết.
Probation biết chữ đó không?
Dạ, biết chứ anh.
Ok, xin nó vô probation nếu anh chưa bị tiết kiệm trong vòng bao nhiêu năm, ok không? Do đó xin vô probation thì thường thường nó cho thì mình đóng tiền tiết kiệm thì nó sẽ xong cho rồi. Còn nếu không á thì không ai lại nhà bắt anh được hết, nhưng mà lỡ tình cờ á có nhiều thành phố nó liên hệ tới đoàn DPS của ở trên thành phố mình, tức là với cảnh sát liên bang tiểu bang, và họ khi họ xét lên thấy tiết kiệm thì đóng, họ không cho renew cái bằng lái. Hoặc là anh tình cờ chạy ngang cái thành phố quá xa khi mà xuôi trời xuống kiếm đi chạy anh lần nữa, thì ngay đầu tiên là sẽ nó bắt anh vô khám tiếp, ok không?
Dạ,
lo.
Cảm ơn chú Ẩn.
Rồi,
cảm ơn chị
rồi chúc Hiếu may mắn nha. Vâng. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa quý vị, hồi nãy đó chứ, lúc mà chú nhắc về những cái vụ mà mọi người vẫn bị lượng gạt đó, tiền đó thì... có nhiều người bây giờ họ tinh vi hơn, tại vì như Tuyền nó mới vừa nhận được một cái message cách đây cũng khoảng 10 ngày, và một người quen của như Tuyền, nó là người Mỹ, họ cũng nhận được một cái message tương tự như vậy, rất là tinh vi chú. Họ gửi cho mình và họ làm giống như là thật sự là đúng như vậy đó. Họ nhắn mình là để từng mở cái message này ra từng đọc cho chú nghe nha. Họ nói là cái thẻ của mình đó là bị chạc là 2150 mấy đồng chấm mấy chục xu đó, đại khái con số vậy cho mình dễ tin chú biết không. Là nó against lại cái Amanda đó, rồi mình mua cái gì đó, cái order là number bao nhiêu, ở trên Amazon ngày mấy, nếu mà không phải là mình đó thì mình vui lòng liên lạc lại với họ, họ cho mình cái số điện thoại như thế. Nhưng mà mình nhìn vụt qua đó là ai mà cũng mới thấy là cũng sợ, ô chắc là mình bị ai ăn cắp thẻ rồi order online. Nhưng mà khi mà Tuyền vào Tuyền check hết các cái account của Tuyền thì không có account nào bị mất tiền hết hay là bị ai order hết. Và nhìn kỹ lại cái message này đó thì mới thấy là không có nơi gửi tới chứ. Thường thường thí dụ như nhà băng mình họ sẽ nói là từ đâu họ gửi tới, và mình nhìn thấy cái message của họ luôn luôn là mình đã quen thuộc rồi. Cho nên những cái trường hợp như vậy nè, một người bạn Tuyền cũng bị y chang vậy luôn đó chứ, thì mình mà không để ý mình dễ gọi lại cho cái số này thì họ có thể là họ sẽ nói ồ đưa số bằng lái hoặc là thẻ gia đình, địa chỉ nhà của mình cũng như số an sinh xã hội của mình để họ kiểm tra vân vân và vân, và họ rất tinh vi, họ sẽ lấy được những cái personal information của mình rất dễ dàng luôn chứ. Thì
ok dạ. Cái chuyện mà như Tuyền nói đó, đây không phải là cái lần đầu tiên đâu, mà trong những cái message mà gọi chú cũng đã có người bị rồi, đó là tôi cho và khi lại gọi số điện thoại đó thì cũng trả lời Amazon customer service, may I help you này kia, rồi đưa vô để nói chuyện thì cái gì dễ bị dính. Cái đầu tiên á, một lần nữa nhắc nhở thế này, ví dụ như mình mua đồ qua Amazon, mình gặp trở ngại mình gọi cái contact number trên đó, rất là họ làm rất là tinh vi, thì mình giữ cái số điện thoại đó, mình giữ cái số điện thoại đó, rồi đến khi nào á mà có những cái đó tương tự mình so sánh coi có giống số điện thoại không. Nếu không á thì mình phải cẩn thận coi chừng mình bị gạt.
Yeah.
Do đó cái, những cái chuyện đó bây giờ hiện tại nó xảy ra nhiều lắm. Macy có đủ thứ chỗ á, tại có nhiều cô đi shopping nhiều, thành ra có những cái chỗ có thể bị quên mà bắt đầu nó đưa không phải 510, 1000 gì trên á. Và
chú Ẩn còn nghe được không? Hello.
Tại vì nó khôn lắm. Tại vì nó đã có tin tức mình đầy đủ rồi, nó xin có 4 số chót của cái thẻ, thì mình cẩn thận trong vấn đề đó. Cái chuyện này mà như Tuyền đưa ra, quý vị nên cẩn thận nghe. Hiện tại những cái tên ba đầu nó có những cái mà nhiều khi cảnh sát bây giờ còn không biết nữa.
Yeah.
Rồi đến khi biết rồi mới bắt đầu làm luật hoặc tìm cách bắt mà thôi.
Yeah. Yeah. Tại thường lâu lâu mà nhà băng của mình đó là họ hay gửi cho mình message khi mà mình trả tiền một cái số tiền nhiều quá, họ muốn gọi, họ confirm á, thì họ luôn nói là cái card của mình 4 số cuối bao nhiêu, hoặc là họ gọi từ công ty credit card nào của mình đang có. Còn những người này là họ cứ đâu có biết số mình xài thẻ của chỗ nào đâu, mà họ cũng không biết cái thẻ nhà băng của mình là ở đâu, họ lấy một cái con số rất tinh vi để mình tin rằng con số này đã chạc trong cái thẻ của mình, có chấm xu đàng hoàng. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ chào anh. Xin anh cho biết tên và câu hỏi luôn anh nhé.
Dạ con tên là Bình Trần.
Rồi.
Ok.
Anh Bình nói đi.
Con đi về Việt Nam vào tháng 4 2019, tháng 9 tuần qua.
Anh Bình ơi, khoan, anh Bình giúp Tuyền một điều nha, đơn giản lắm. Anh Bình tắt giùm Tuyền cái radio bên đó, anh Bình nghe bằng điện thoại thôi nha. Rồi, tiếp tục đi anh.
Con đi từ tháng 4 2019 đến tháng 9 2019 hôm qua. Mà không biết ở đây thằng nào 15 cây tháng 5 mà nó dùng hung khí, nó hành hung người ta. Cái như con vừa xuống sân bay, con bị cảnh sát của Y Sơn giữ lại, rồi nó đưa về Đà Lạt. Rồi mà mình bị quan vậy là làm sao mình để mình được giải quan vậy chú giúp đỡ.
Ok, cái chuyện này xảy ra thường là không phải thường nhưng mà nhiều lắm trong cuộc đời làm cảnh sát tôi. Hỏi lời câu nữa, cái chuyện này xảy bị bắt hồi ngày mấy và vào năm nào tháng nào?
Anh Bình còn nghe đó không?
Tháng 9 con cái như là tháng 4 con đi về Việt Nam rồi, tháng 9 con mới qua. Còn cái người mà nó hành hung là ngày 15 tây tháng 5 thì con đâu có mặt ở Mỹ đâu.
Rồi. Nhưng dạ. Bị bắt là cái chuyện này xảy ra là lâu rồi phải không?
Dạ đúng rồi, kỳ trước con cũng có lên nói chú đó. Nhưng mà con giờ nó cũng là muốn 2 năm rồi.
Ok, con... bây giờ mọi chuyện nó ra như thế nào, chú cần biết cái câu chuyện thôi.
Đó là con đi về, con thăm vợ con hồ gần như là tháng 4, 2019.
Rồi đáng. Rồi, bây giờ đã biết cái đó rồi. Hiện tại có cơ quan tòa án nào kêu mình ra tòa hay không?
Dạ không, không có ai kêu con ra tòa hết.
Thì cái đó là cái sự, ok, nếu họ không có kêu ra tòa đó, đây là một sự bất lầm. Hiểu không? Cái dạ, sự bất lầm đó, mà cơ quan nào bắt vậy?
Dạ, cảnh sát ở Houston nó giữ con, rồi nó đưa về bên cảnh sát ở Dallas.
Rồi. Rồi bây giờ là từ ngày đó giờ không ai kêu ra tòa phải không?
Dạ không ai kêu ra tòa. Nhưng mà
rồi khi con... bây giờ hỏi thêm cái nè. Khi dạ. mà cảnh sát Dallas nhận từ Houston về tới đây rồi, cảnh sát Dallas làm sao cho cháu ra khỏi tù?
Con như vô nó nói mày đi về, rồi nó đưa con đi về thôi. Rồi nó trả là con lại cái giấy tờ thôi. Con cũng không biết sao rồi con vợ con ma vợ con cũng nhức đầu mà con đi xin việc làm xin không được, con đi xin trường học nó nói nó
wait a minute, từ ngày đó giờ ngoài cái vụ bắt đó cháu có bị vụ bắt nào nữa không?
Dạ không, con lần đầu tiên con mới bị
ok khoan á, bây giờ chỉ cho coi. Ok, hiện tại cháu ở thành phố nào?
Dạ con ở con thì cái license con là ở Garland, nhưng mà con đang tạm trú ở trên Ramiri, gần chú Arlington Ramiri đó.
Ở Ramiri thì dạ. Bây giờ cái quan trọng nhất là đầu tiên thế này, cơ quan dạ. cảnh sát cháu lên cái cơ quan cảnh sát Ramiri cháu dạ. cháu xin cái criminal records, hiểu không? Criminal records, hiểu dạ. chữ đó không?
Con hiểu, chỉ biết chữ
rác
cạch thôi à.
Criminal,
okay,
tức là giống như là
tội phạm. Vậy đi nha. À, tôi giúp đỡ cho bằng cách gọi số điện thoại của đài. Rồi dạ. tôi sẽ hướng dẫn cho như thế nào. Nếu cảnh sát bắt quan mà vẫn còn để record trong đó.
Là không được
thì cái
chứ.
Chuyện đó, là cái chuyện đó rất là lạ. Tại vì cái case dạ. nào cũng dễ bắt, người ta phải có lý do. Và nếu không có lý do mà vẫn còn để nguyên như vậy, là nó phải, dạ. cái chuyện này tôi chưa bao giờ thấy hết á. Ok không? Dạ. Có thể xảy ra mà tôi chưa bao giờ thấy. Thành ra nhớ gọi số điện thoại của đài để tên tuổi và nói con là tên gì tên gì. Hoặc dạ. là gọi xong không, tôi chưa không trả lời, đọc dạ. lời nhắn thôi rồi tôi gọi lại. Ok nha.
Dạ, dạ con cảm ơn chú Trương Minh Đặng rất nhiều.
Anh Bình Trần nè.
Và gia đình khỏe mạnh.
Khoan, anh Bình Trần, anh có biết số điện thoại của đài không? Để từng cho chứ. Rồi...
Dạ, thì đại, số này mới gọi vô
không,
đó.
Số này là số on air. Bây giờ anh cho Tuyền số điện thoại của anh được không?
Dạ, 469.
469.
263.
263.
9936.
9936. Rồi chút xíu nữa Tuyền sẽ text cho anh cái số điện thoại riêng của chú Ẩn để anh gọi chú Ẩn nha.
Dạ,
469 263 9936
dạ,
phải không?
Dạ.
Rồi.
469 263 9936.
Rồi, cảm ơn anh. Thưa chú, trước khi mình dừng cho phần giới thiệu thương mại thì như Tuyền có thắc mắc về này chú. Nếu trong trường hợp anh này thật sự bị oan đó chú, thì anh này phải cần có một luật sư để lấy lại công bằng cho mình vì mình
dạ,
đã bị thiệt thòi.
Không cần luật sư rồi, thiết kế ta lên ngay văn phòng của biện lý ở trên Dallas, hiểu không?
Dạ.
Hoặc là cả sở cảnh sát đã lát hỏi là cái kê này tới đâu rồi.
Yeah.
Lý do cái, nhưng mà cái chuyện này nó lạ lắm. Để tôi hỏi anh sâu vô chút. Ví dụ như một khi bút người ta vô khám mà quan đó, thì sẽ có cái số criminal identification, tức là gọi là CID. Mà sau khi thả người ta ra, thì cái số đó vẫn còn nằm trong đó, nhưng mà không có cái chart đó. Thì tất cả hồ sơ đều nằm chữ clear chứ không thể nào á.
Dạ.
Do đó nói cái chữ tội hành hung. Còn nếu anh này vẫn còn cái tên mà tội hành hung đó, thì anh này lên văn phòng District Attorney và yêu cầu rằng clear cái vụ này dùng và prove như thế nào, thì lúc đó mình mới gặp cái người investigator, tức là thám tử của văn phòng District Attorney, Hoặc là nếu anh này mà không biết tiếng Việt Nam thì chú sẽ nhờ những người cảnh sát trên Đà Lạt á, hiểu không? À, người Việt Nam giúp đỡ anh.
Yeah. Okay. Với lại là nó còn những cái khác nữa, đó là chú, ngoài cái mà mình phải cần có cái sự mà clear cái record của mình như vậy đó, thì trong những ngày tháng mình đi xin việc không được, đó là một cái thiệt thòi của mình nữa chú.
À, xin lỗi, nói cho Như Tiền nghe rõ ràng thế này. Nếu bắt người ta mà qua á, mà trong trường hợp đó đó, mà người ta đi xin việc là không được đó, anh này có quyền thưa cái thành phố đó. Ok?
Dạ. Yeah.
Dạ, thành phố chú cũng đã bị thưa vì một lần á, là cậu cảnh sát này á, giữ cái cô vợ quá nửa tiếng đồng hồ mà không cho cô đi. Mà để chi? Để cô này bị áp lực để đưa tên ông chồng ra cận mắt cô chồng. Thì cô đó thưa ra tòa và cuối cùng thành phố chú cũng phải xếp đồ trong cái vụ đó cũng tốn tiền. Do đó, ở đây nó có nhiều cái không phải bắt ai bắt đâu. Nhớ vậy nha quý vị.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và đến đây thì xin phép chú cho chương trình ngừng cho phần giới thiệu thương mại. Dạ, chú uống tách trà nha.
Nói vụ đó nếu mà không có bà ngoại.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ vâng. Quý vị giữ làn sóng nha. Chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình sau phần giới thiệu thương mại. Mời chú Nghị uống tách trà. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, phần nhì trở lại cùng với quý vị, và chương trình này với sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thị trưởng của thành phố Houghton City. Và Như Tuyền, cảm ơn chú đã trở lại cho chương trình phần nhì, thưa chú.
Cảm ơn Như Tuyền và chào các quý vị thính giả trong phần hai.
Dạ, hồi nãy thì trong giờ phát giới thiệu thương mại đó, Như Tuyền có gửi cho Bình Trần, anh Bình Trần số điện thoại chú trả lời dùm cho thính giả, thì cũng có dặn ảnh là để lại lời nhắn số điện thoại, khi mà có thể được thì chú sẽ gọi lại cho ảnh. Quý vị có thể gọi vào chương trình nha. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Trong lúc chờ quý vị thì Như Tuyền trở lại với chú Ẩn, thưa chú.
Ok, nói chuyện liên hệ đó với một cái chuyện còn rất là quan trọng, nãy chưa có thời gian để nói. Vấn đề mà quý vị ở đây chẳng hạn như cái em vừa rồi mới gọi đó, thì thật sự quá tội nghiệp, và trong đời chú làm cảnh sát gặp nhiều trường hợp này lắm. Có những em không may mắn được qua Mỹ đã may mắn, nhưng mà không được may mắn là không có biết đi học, hoặc là không có cơ hội, là không biết được chữ tiếng Anh, cái gì cũng sợ sợ hết. Và trong khi mà bị những cái trường hợp như vậy, họ không biết làm gì, đó là những người đáng giúp. Thì quý vị cứ đưa quý vị vào tâm trạng của cái anh kia rồi kỳ rồi đi. Mình sống trên đất Mỹ mà đi đâu cũng sợ bị bắt, tại vì đã bị bắt rồi, hồ sơ có tên mình trong đó, mà bây giờ phải làm sao đi, không ai muốn hết, thì làm những cái việc mà lặt vặt như dọn dẹp để kiếm sống nào, thì quý vị thấy quá đau khổ. Những cái chuyện đó thì chú phải tìm hiểu rõ ràng và lý do tại sao, rồi sau đó nếu mà giúp thì đương nhiên là chú sẽ tìm cơ quan hợp lý để giúp đỡ trong vấn đề này. Thì quý vị đừng ngần ngại, có những cái chuyện như vậy là những cái chuyện mà chú cần phải giúp nhiều hơn tất cả những cái chuyện khác. Những chuyện khác cũng quan trọng, nhưng cái chuyện này nghe thì cậu này chắc là không biết phải có cái tình trạng thế nào, mà cái hồ sơ vẫn còn. Nếu theo cậu ta nói thì chú sẽ cho cái câu trả lời sau khi mà chú
nói chuyện với
được
anh.
Gặp những người đó. Ok ha.
Dạ. Hồi nãy Như Tuyền cũng có nói với anh đó, nếu thực sự mà anh oan ức đó thì anh phải theo đuổi cái case này cho đến cùng nha, mọi người sẽ ủng hộ anh đó.
Dạ, không có tình trạng đó, hiện tại mà chú chưa có yêu cầu anh này mướn luật sư á.
Dạ.
Là tại vì cái chuyện này nếu mà khi nhiều khi những cậu này không đi làm thì tiền luật sư đâu mà mướn, thấy không? Thì nếu từ trường hợp có tình trạng này thì chú sẽ giới thiệu những chỗ có luật sư mà miễn phí, hoặc là chính phủ trả tiền rất là ít để giúp đỡ chỗ này. Nhưng mà quan trọng, nó có nhiều đường lắm, nhưng mà quan trọng chú phải biết rõ ràng cái vụ này như thế nào. Dạ. Ok.
Dạ, con hy vọng là chú nói chuyện chú sẽ hiểu được và biết là dạ, câu trả lời và dạ, mình làm gì. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều đã vì cộng đồng. Con nhớ ngày xưa năm ngoái đó, chú nhớ cái câu chuyện mà của cái bác gì già già mà bị gạt căn nhà đuổi ra mà cuối cùng chú giúp cái trường hợp đó đó, trời thấy cảm động như sợ luôn á chú.
Dạ thì đến bây giờ thì một lần ông cứ thỉnh thoảng đứa con cũng gọi chú hỏi chứ con muốn mua món quà gì tặng chú, tôi nói khoan nhớ nhiều bỏ đem quà lại là chú lấy rồi. Lúc đó cháu cứ nói là cháu mắc cỡ ráng chịu à, chú có lấy gì đâu, chú làm việc ở đây là từ do chú tình nguyện làm chứ không ai ép, đài nhà sao trong cũng chẳng ép chú phải làm, nhưng mà chú được cái may mắn qua tới đây chú có những cơ hội có công việc làm ăn khá hơn một số người và cơ hội làm trên tòa với trong cảnh sát 32 năm, thật ra lấy kinh nghiệm đó để giúp đỡ thôi. Do đó quý vị đừng có bao giờ suy nghĩ rằng tôi phải mua cái này kia, tại vì trong quá khứ có nhiều người mua cái gift card 300 đô viết check cho trời ơi trời, nó phiền não lắm, tại vì làm qua thanh liêm mà ngủ ban đêm nó về nó yên lắm, đất Mỹ này chứ không phải Việt Nam, do đó cũng khổ lắm. Ngày qua chú đứng trước nhà chú cắt cỏ xong mấy người đi ngang coi người Việt Nam ghé hỏi trong thị trường mà có nhân viên đâu, quý vị tưởng là bên Mỹ này là chủ tịch hay là thị trưởng của thành phố, tức là kêu nhân viên là cắt cỏ vậy không có chuyện đó đâu, nó bươi ra là hỏi tại sao mà ông dùng tiền thế của nhân viên để này kia, nó gặp trở ngại lắm. Do đó quý vị biết không, làm lớn cho nước Mỹ này thì nghe thì bự mà thật sự nó ở trong nó cũng nhỏ xíu rồi chứ không có gì đâu. Do đó quý vị làm ơn đừng bao giờ gửi cái trách gì, bất cứ chuyện gì tôi giúp quý vị gọi là trả ơn tôi, cái đó quý vị còn hại tôi thêm nữa, ok nha.
Dạ cảm ơn chú đã chia sẻ, cũng giống như là những người mà làm công việc trong nhà thương đó chú, như là y tá bác sĩ chẳng hạn, ví dụ nhiều lúc mà họ chăm sóc bệnh nhân mà mình thấy cảm động quá thì mình cũng biết là cái món quà gì đó nó đơn giản trong cái phạm vi gọi là quà thôi, còn nó mà quá cái phạm vi gọi là quà đó thì nhiều lúc cái văn hóa cũng như là không phải là văn hóa không mà cái policy của cái hệ thống ở đây làm việc nó khác với lại những cái nước gọi là cộng sản chú biết không, thành ra là nhiều hồi nhiều người không có hiểu được thì vô tình cái quà mà nó đặc biệt quá đó thì nó quá cái mức quà làm cho người đặt người ta vào cái trường hợp rất là lúng túng khó xử, nó giống như là hối lộ vậy đó chú, hay là đền bù vậy đó. Nhưng mà những cái quà mà với cả cái tấm lòng của mình, ví dụ mình có thể viết một cái một cái gọi là feedback chẳng hạn, hay là một cái review, hoặc là với đúng trái tim của mình, hoặc là những cái gift card nó nằm trong khoảng là 1-2 tách cà phê, tại vì mình muốn mời họ, mình không có cơ hội mời trực tiếp họ mua giùm thì rất là dễ thương khi mà như Tường hiểu được những cái điều đó đó, như Tường thấy cái sự thanh liêm của những người làm công việc này mình mới hiểu được đó chứ. Cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ thì chú nói sẵn luôn, có những cái policy chẳng hạn như những người mà dân cử như chú tại tiểu bang Texas này không được nhận món quà quá 100 đồng. Nếu quá 100 đồng thì cho biết lý do tại sao, phải báo cáo tặng quà từ ông thống đốc trở xuống của Quy Trang đó, cũng một lần với nhau. Do đó quý vị có thương chúng tôi, nếu mà thương lắm thì gửi cái kho hoặc là cái gift kho mà ví dụ như ly cà phê, 1-2 ly cà phê mà 10 bạc á, thì cái đó không có ai nói mình được hết á. Nhưng mà quý vị đừng có tặng quà và nhất là đừng viết trách, gửi là nói cảm ơn đã giúp cho tôi cái này kia, cảm ơn.
Cảm ơn chú đã nhắc nhở cho bà con của mình hiểu được thêm về cái sự rõ ràng trong cái quà cáp và tấm lòng. Bây giờ thì thưa quý vị có thể gọi vào cho chương trình nha. Chúng ta còn khoảng chừng 5-7 phút nữa cho chương trình trong phần nhì. Thì những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi vào nhé. Số điện thoại xin nhắc 817-899-4110. Con trở lại với chú để chú có thời giờ để chia sẻ chứ.
Nếu không chú có một cái kê này chú đừng giúp đỡ đừng làm.
Dạ,
hiện tại
chú.
Bây giờ đó quý vị có những gia đình đi về Việt Nam cưới những cô ở Việt Nam qua, thì không phải là tất cả mọi người đều nằm trong hoàn cảnh này, mà hai vị bên chồng đó làm áp lực giống như kiểu làm ăn rồi không có cho đi lái xe rồi làm tiền về phải đưa, và ngay cả có một cái vụ chú đang làm đây là ông chồng hiện tại giờ cô này có con mà bỏ nhà bỏ cửa không có ngàn gì á, còn nói câu mày muốn làm gì làm tao không cần biết, thì cô này đang lúng túng và cũng làm chủ một cái tiệm làm nail, và hiện tại cô nói sao cô bị tai tiếng thì cái tiệm nail của cô rất là ế, muốn kiếm người bán thì cũng khó, thì bây giờ phải làm sao mà trong thời gian đó ông chồng có vẻ giống như kiểu hành hạ tinh thần nhiều hơn là thể xác. Thì chú hỏi câu chứ đã có từng cháu gọi cảnh sát chưa? Nói đã có rồi, nhưng mà cuối cùng chắc là ông chồng đi ra phải không? Thì cổ nói câu dạ đúng, tại vì con không nở. Nó có những trường hợp đó, qua bên đất Mỹ này á, ví dụ như ở Việt Nam mà lấy nhau đó, thì cái việc bị áp lực của gia đình hai bên và ở chung xóm với nhau, hay khi nói một tỉnh này qua tỉnh kia nó cũng gần sinh, còn hơn cái thành phố này qua thành phố kia của Mỹ. Do đó, một khi mình đã quyết định rằng ông chồng không thể nào gọi là hết thuốc chữa đó, thì mình phải quyết định, ví dụ ông đánh mình, báo cáo quan sát, và quý vị phải giúp đỡ cơ quan quan sát để đưa ông này ra tòa. Và nếu ông này chỉ nhận cái tội chẳng hạn như hành hung vợ và được ở tù treo, rồi sau đó ông đi học những cái khóa để người ta dạy ông mà tiếng Việt, hay là nếu ông biết tiếng Mỹ học thì những khóa gọi là làm sao kiểm soát được sự nóng giận của mình, thì gia đình có thể kết hợp hơn. Còn đa số người đồng bà Việt Nam mà qua đây á, thứ nhất là tiếng Mỹ. Ngay cả chú hỏi một câu về cháu qua đây 10 năm rồi, cháu có người bạn nào biết nói tiếng Mỹ không? Nói dạ không, con không có người bạn nào hết. Có những người bạn chơi với nhau rồi cuối cùng có tiền bạc thì còn thân thân, còn ngoài tiền bạc ra thì không có cái gì mà thân cả. Thì nghe rất tội nghiệp, thì chú cũng đưa theo dõi cái vụ này coi có thể giúp đỡ cô này cái gì hay không. Mà qua đây chú thấy cái chuyện này, gọi chú thỉnh thoảng là có một người gọi đấy, con qua đây giờ con giống như nô lệ mà con không có anh em bà con thân thuộc. Thì nếu quý vị mà nghe đài đây, quý vị biết những người bạn mình đa số là thường thường mấy người này liên hệ trong cái nghề làm neo nhiều hơn, tại trong đó không cần phải biết tiếng Anh, không cần gì hết cũng làm được, thì quý vị hãy gọi điện thoại trong đài liên lạc với tôi. Tôi tìm cách, tôi chỉ dẫn cho con đường đi ra như thế nào.
Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình Như Tuyền xin nhắc nha. Quý vị nào có gọi vào giờ chót thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại trong giờ chót nè. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chắc là còn 2 phút chót, Như Tuyền mời chú dặn dò đúc kết chương trình luôn đi chứ.
Dạ thì cái mùa mà lễ độc lập sẽ tới ở tại đây, trong nhất là trên thành phố Arlington, thì chú hiện tại chú tụi chú có đi nằm trong cái ban diễu hành của cái đoàn diễu hành ngày lễ độc lập tại Arlington. Và trước đó ngày diễu hành tức là ngày thứ hai, nếu vậy đứng chú gì lên mạng sẽ biết con đường như thế nào. Mà đặc biệt á là ngày chủ nhật, chiều chủ nhật đó thì cái hội của chú sẽ có tổ chức những cái gian hàng như có bán mấy cái táo nhỏ nhỏ để mấy em dục chơi vậy đó. Rồi ngoài ra xin quý vị là nhớ là quý vị đến tham dự đông đủ để có một đêm vui vẻ chơi với nhau. Tại vì tối chủ nhật thì sáng thứ hai là ngày lễ, không ai đi làm hết. Do đó quý vị nào có thời giờ rảnh hãy đến chợ Bến Thành và khoảng chừng 6-7 giờ chiều. Còn trong cái thời gian đó thì nếu anh em nào buổi sáng, buổi trưa mà có thời giờ rảnh đến đó giúp mà tay giúp đỡ để làm cái sân khấu tạm này kia rồi để tổ chức một buổi lễ thì cảm ơn rất nhiều.
Dạ, bây giờ có một vị gọi vào giờ chót, Như Tuyền xin phép đón luôn đi. Xin mời ạ. Hello.
Hello chị Tuyền. Hello chú Ảnh. Con tên Sơn, con chào lúc anh. Trước con có gọi chú Ảnh lần cái vụ này. Cái vụ mà chú nghe con không?
Con nghe anh nói đi.
Dạ. Cái vụ mà nhà con ở ngay cái đường đó và trước mặt vợ con là cũng có nhà bị trắng đó. Nó không có đậu xe đằng trước. Mà con gái con á thì nó đi làm về 10-11 giờ đêm, thì nó đậu xe xuống 4-5 căn nhà dưới thì khuya quá, thì tối nào nó cũng gọi con ra đón nó vô á, thì nó coi đằng trước nhà đó có chỗ không ai đậu thì con cứ đậu đó đi. Thì mỗi lần nó đậu đó là cái người chủ nhà nó ra chửi nó, là kia nó phải dọn đi, phải mua chiếc xe đi, nó chửi mày con nhỏ quỷ cái này nọ, nó chửi tục tiểu lắm, nó đuổi nó đi. Mà con nhỏ nó không nói lại, nó vô thì sáng lại mỗi buổi sáng con ra là nó lại nó nói chuyện nó chửi, nó đuổi, nó nói tàn lại, nó chửi mày nọ, nó nói cái chỗ này của CD chứ không phải của mày. Mà ví dụ như mà mày đậu xe đây thì tao không bao giờ đậu trước nhà mày hết, nhưng mà mày không có đậu thì con tao nó đậu đây gần nhà, nó chỉ bước qua bên đường thôi, đâu có mất với nữa. Nói nhưng mà tao có khe cái chỗ này của tao, thì con nói sao mày mệt quá, mày có chắc bị bệnh này nọ thì con đi làm, thì nó lấy xe của nó ra ở đậu gara, nó chạy qua bên nhà của nó đậu cả tháng trời, con cũng chẳng nói gì hết. Mà mỗi lần con đậu với bên nó là nó ra nó nói này, nó giống như nó kiểu nó làm, nó gặp vợ con nó cũng chửi lý này lý nọ, con nó cũng chửi này nọ, nó mày, nó giống như nó terrorize cái ride của mình, nó là nó khủng bố tinh thần chút, rồi nó bọc súng, rồi nó đi vòng vòng trước cửa nhà cái sidewalk của con, rồi bữa nó bọc dao nó đi vòng vòng sidewalk, giống như nó khủng bố tinh thần của mình, rồi vợ con giờ cũng không dám ra đường nữa, con gái con ra về mỗi lần nó đậu xe nó với chợ này nó làm bậy này.
Ok, nó bây giờ cái câu hỏi của cháu là phải làm sao phải không?
Bây giờ mình phải làm sao để cho nó hết, nó cho nó biết là cái rồi. Đường đó là đường của CD chứ không phải là nhà của nó.
Rồi bây
mà
giờ
con có gọi cảnh sát tới rồi.
Ok, một khi mà nó cầm dao nó đi với tính cách hâm dọa, gọi nay quanh quanh ngay tại chỗ.
Đâu,
còn
nó,
cái chuyện,
nó
chuyện ở đây đó, ở nhà cháu có bao nhiêu chiếc xe vậy?
Nhà con có 3 chiếc, actually 4 chiếc.
Bốn chiếc thì mình thí dụ mình biết người hàng xóm không thích cái đường đó là không đúng luật, cấm cháu đậu là không đúng luật, mà chẳng lẽ sống với nhau cả đời bên này cái gan bên kia vụ đó. Đối với chú á thì nếu mình có cái gara á thì hai chiếc nằm trong, hai chiếc nằm ở trước cửa gara thì cũng đâu có chuyện gì, hoặc là mình đậu xích dưới xe một chút. Tại vì á ở đây mà giờ cháu cứ gây lộn với cái ông hàng xóm này hoài á không phải là chuyện tốt, mặc dù ông hàng xóm không có đúng. Nhưng mà đa số mọi người á, nó có cái feeling này kỳ lắm. Cái chỗ trước nhà ta mà mình đậu xe qua đó, nó làm như là khó chịu lắm vậy đó. Thật sự bên nước Mỹ thì đâu có ai ngồi ngoài hàng xóm mà coi đâu. Chỉ có một cái là cái cửa sổ thỉnh thoảng mình mở ra một cái là đi ra sân mình tưới cây thôi. Thành ra nếu mà sống muốn yên ổn đó, đối với chú á, nên tìm một cái chỗ khác để đậu chiếc xe hay hơn là mình gây chuyện với hàng xóm, nó có cái lợi đâu.
Chú, okay. Con không có đậu nhà nó, nhưng mà đứa con gái con là 17, 18 tuổi, nào nó làm đêm, nó về, nó đậu xa, nó cũng sợ. Thì trước mặt nhà có cái chỗ đậu, ví dụ nếu mà nó đậu nhà nó, tụi con đâu có đậu làm cái gì. Nhưng mà nó không có đậu, mà mỗi lần con gái con nó là nó đậu, là nó chạy qua bên nhà thì nó sợ. Thì ngày mai là bắt đầu nó quăng trứng rồi, rồi nó đẻ nốt, rồi nó đuổi đi, rồi nó đẹp này nọ. Mà
rồi bây giờ, bây giờ chú hỏi câu nè. Chú nói là đừng đậu bên đó thì cháu nói cháu đâu có đậu, con cháu đậu. Con cháu cũng là một cái thành viên trong gia đình cháu. Thì bây giờ mình biết cái thằng hàng xóm, bây giờ chú hỏi một câu đi, bây giờ mình cho cái hàng xóm là khùng đi. Cả đời này cháu đi ngồi đó để mình mua căn nhà ở đó, mình sống. Mà mình phải đối đầu những chuyện gây vậy có cái xứng đáng hay không. Thì nếu mà đứa con gái cháu mà nói đậu xích xa xa một vài căn nhà nữa mà gặp trở ngại á, thì cháu dọn chiếc xe đi đậu gara, nhà có 4 chiếc thôi thì 2 chiếc đậu trước, hoặc là đậu mé bên nhà của mình. Chẳng lẽ nhà cháu đông người đến độ mà đậu hết chỗ sao mà phải qua
chú,
nhà ta?
Nếu,
đó là ý của chú.
Nếu mà chú, nếu mà cái chỗ đó mà nó có chỗ trống thì con kêu con nó đậu chỗ khác rồi. Bởi vì tối á là ai cũng đậu đằng trước, mỗi nhà ta đậu 1-2 chiếc xe, đậu chiếc xe đằng trước hết. Nên không có, mà có chỗ là nó đi tuốt gần 5-6 căn nhà dưới kia. Mà trước mặt nhà nó là nó không đậu xe thôi. Nhưng mà
rồi bây giờ để chú nói nghe rồi. Tại vì hết giờ của đài, để chú nói một câu vậy nha. Khi mà nó hăm dọa cháu gọi cảnh sát, khi cháu đậu bên đó nó ra chửi gọi cảnh sát, nếu nó liện chứng vô xe cháu mà cháu có camera bắt được là kêu cảnh sát là ghi ticket, gọi là criminal mischief, làm hư cái tài sản của người ta. Còn cái chuyện mà cháu quyết định rằng là đối đầu á, thì chú đã nói cho cháu cái luật lệ thế nào rồi. Mặc dù thằng đó, cái đường ngoài đó ai đậu cũng được hết, từ khi đựng đậu trước thùng thơ và đựng đậu ngay cái cột giữa lửa. Còn nếu mà cháu tiếp tục nói rằng cháu bây giờ mà muốn hỏi chú phải làm sao, thì đó là cái chú đã trả lời rồi. Còn nếu mà cháu muốn, chú phải trả lời theo cái cách của cháu, là chú cần phải qua đó nói thằng đó thôi mày làm ơn mày đừng gây lộn nữa, chỉ có phương pháp đó thôi. Bây giờ cháu có hỏi chú cho tới chiều chú cũng trả lời y chang vậy thôi. Chỉ có một cái là dĩ hòa dĩ quý và nhớ kỹ hàng xóm nó rất quan trọng. Mình á, cà chớn với nó là nó chơi nhiều cái mình đỡ không nổi đâu. Nghe không? Nghe lời chú đi, sống cho vui vẻ. Được không?
Vậy là chú nói là phải nhường nó
Cháu nói gì?
Chú nói vậy là phải nhường đó hả?
Dạ không phải nhường, không phải nhường, mà cháu muốn cái đó thì cháu muốn làm. Ví dụ cháu thấy
không
cháu đi qua bên đó đậu đi, rồi nó kiếm chuyện thì cháu gọi cảnh sát, thì cảnh sát cũng sẽ nói
cho
như
chú. Con, chú nghĩ là nó lấy xe trước nhà nó không đậu nhà nó, mà nó qua đậu nhà con. Mà con cũng chẳng nói gì, nói mày muốn đậu tháng 2 tháng cũng được. Con cũng chẳng nói gì, nhưng mà mỗi lần con gái con lại đậu đó rồi nó chửi. Mà chú biết
okay,
con gái con
nó nhỏ. Bây giờ nó một lần nó chửi á, thì cháu ghi âm rồi đi gọi cảnh sát lại. Ok. Còn bây giờ cháu hỏi chú làm theo mà cái để giải quyết cái vụ này á, mà giữa ý cháu vậy, ông hàng xóm vậy, thì giờ có an tâm cảnh sát lại cũng ai giải quyết được cái vấn đề gì. Chỉ trừ khi nó hâm dọa sắt chúng đầu ra mới làm được. Ok.
Mà nhiều lúc đó, chú biết là nó cái bọc súng nó đi dần dần đằng trước nhà mình á, nó giống như nó khủng bố tinh thần.
Ok à, wait a minute. Tại vì á, bên Texas thì sắp có cái luật mà ai cũng được mang súng hết. Khi nào nó cầm cái súng á, mà nó chĩa ngay mặt của mình á, thì lúc đó mới là có chuyện à. Còn nếu nó dắt cây súng trong người nhiều khi á, cháu có thể, hiện tại tại Texas cháu có cái bằng, cháu có thể mang súng loại ra ngoài đi vòng vòng. Không ai có quyền bắt cháu hết. Ok? Từ khi nó cầm cây súng nó quay vòng vòng, hoặc là nó nói câu, mày mà còn đậu xe đây tao bắn mày chết á, thì mấy cái chuyện đó mới bắt đầu ấy. Ok,
chú,
do đó thôi, chú
nó
khuyên là nên
sống
yên lành đi. Ok nha.
Dạ, ok, cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn
có
anh
gì
nha.
Cháu cứ gọi chú thêm mà chú giảng nghĩa cho nghe.
Dạ,
chú cháu, chứ còn nếu mà trả lời làm sao để cho cháu vui lòng, thì theo cái ý cháu thì chú làm không được. Chú chỉ nói về luật lệ thôi. Ok nha.
Dạ, rồi,
cảm ơn
chú. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn anh và cảm ơn những vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Mời quý vị đón tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn vào mỗi thứ năm hàng tuần nhé. Từ 3:15 cho đến 2:00 cho đến 3:00. Như Tuyền chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui nha chú.
Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đài Ngày Sắp Xong và Như Tuyền.
Dạ, mến chào tạm biệt chú.
Ok.